Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Mác chương 12, từ câu 41 đến câu 44, qua đề tài Tinh Thần Dâng Hiến. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Giê-xu Hầm Trú Ẩn Kiên Cố của Lê Ngọc Vinh trình bày sau đây.
Chết bên chân, lòng tôi vẫn vững như thái sơn, núp bóng Chúa linh năng, duy hầm Chú yên lành. Kìa bao phen trong chốn tư vọng, lời Giê-xu tràn chứa yêu. Này con chưa hay hay hoang mang, nhờ Chúa trình khiên can, trình hầm che vĩnh an. Tôi nương nơi Ngài là hầm che kiên cố. Oh, xây đầy. Lòng tôi cứ hát khen tôn vinh, vững chí neo đức tin nơi hòn tre vĩnh sinh. Lòng tôi cứ hát khen tôn vinh, vững chí neo che vĩnh sinh.
Vừa rồi là ca khúc Giêsu hầm trú ẩn kiên cố của Lê Ngọc Vinh. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe bài giải luận kinh thánh Tinh thần dâng hiến. Phúc âm Mác chương 12 câu 41 đến câu 44 kỹ thuật như sau. Đức Chúa Giêsu ngồi đối ngang cái dương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào dương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà quá này, nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Cách kỹ thuật của Mác nổi tiếng là linh hoạt. Nhưng phân đoạn phúc âm chúng ta vừa nghe thật hết sức sống động, đến nỗi chúng ta có thể hình dung khung cảnh đó. Trong đền thờ khoảng giữa khu hành lang dân ngoại và hành lang phụ nữ, có một khu gọi là cửa đẹp. Đây là cửa mà sau này Phi-e-rơ và Giăng chữa lành người què, được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 3. Sau cuộc tranh luận với đám Sa-đu-xê và trả lời câu hỏi của thầy thông giáo, Chúa Giê-xu ra ngồi chỗ này. Trong khu hành lang phụ nữ, người ta đặt 13 cái dương đựng tiền dâng, thường gọi là 13 cái loa, vì được làm theo hình cái loa, mỗi cái dùng cho một nhu cầu khác nhau. Thí dụ như tiền dâng để mua sinh vật cho việc phụng vụ, hay tiền cứu tế xã hội, hoặc là tiền trợ cấp cho các tư tế, vân vân. Chúa ngồi quan sát những người dâng tiền. Có nhiều người giàu, ăn mặc sang trọng, đến bỏ cả nắm tiền vào dương. Ai thấy cũng đều cảm phục. Nhưng thái độ của Chúa Giêsu vẫn rất bình thản. Người bỏ vào nhiều, kẻ bỏ vào ít. Nhưng chỉ những người giàu có sang trọng là được nhiều người chú ý hơn hết. Số người đến dâng tiền vắng dần. Bỗng có một bà quá ăn mặc tầm thường trông thật nghèo nàn. Bà đến bên dương tiền dâng, tìm lục trong túi được 2 đồng tiền nhỏ bỏ vào. Trước cái nhìn thờ ơ của các môn đệ, Chúa Giêsu đã bảo: quả thật ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào dương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà quá này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Phần kỹ thuật ngắn ngủi này rất quý giá vì đã ghi lại một trường hợp duy nhất Chúa nói về giá trị thật của việc dâng hiến. Con người đánh giá bằng số tiền dâng, nhưng Chúa đánh giá bằng số tiền còn lại. Con người đánh giá bằng số lượng, nhưng Chúa đánh giá bằng phẩm chất. Ngồi tại nơi có dương đựng tiền dâng, Chúa Giêsu rất thản nhiên trước những số tiền lớn được bỏ vào, trong khi mọi người trầm trồ. Con người chỉ thấy được số lượng, thấy được hình thức bên ngoài, mà không nhận ra thái độ của tấm lòng bên trong. Đức Chúa Trời từng phán với tiên tri Samuel được chép trong Samuel thứ nhất chương 16 câu 7 như sau: Chúa hằng hữu không xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Chúa hằng hữu nhìn thấy trong lòng. Đức Chúa Trời không chỉ thấy những việc làm của con người, nhưng thấy cả những động cơ và ý định âm thầm sâu kín bên trong. Trở lại với phần kỹ thuật trong phúc âm Mác chương 12, về bà quá dâng tiền trong đền thờ. Mác ghi lại rằng, Chúa Giêsu ngồi đối ngang cái dương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Như vậy không phải tình cờ Chúa đi ngang qua chỗ dâng tiền, nhưng là Chúa cố ý ngồi xem dân chúng dâng tiền. Tất nhiên, không phải vì Chúa hiếu kỳ, nhưng với mục đích dạy các môn đệ về sự dâng hiến. Vì sau đó, Chúa gọi các môn đệ và phán dạy họ. Bài học của Chúa Giê-xu khởi sự từ một quan sát thực tế. Không những Chúa Giê-xu mà các môn đệ cũng cùng chứng kiến. Tuy nhiên, cùng thấy như Chúa, nhưng họ lại có những ý nghĩ hoàn toàn khác. Có lẽ họ cảm thấy nể vì những người giàu bỏ tiền vào dương, những số tiền rất lớn, nhưng chắc không chú ý bao nhiêu đối với những người nghèo khó. Cho đến nay, suy nghĩ của con người vẫn không thay đổi. Ma quỷ đã đưa ra những tiêu chuẩn giả dối và kéo cả nhân loại chạy theo những tiêu chuẩn đó. Tinh thần trọng giàu khinh nghèo, coi của cải vật chất của một người sở hữu là tiêu chuẩn quyết định giá trị của người đó. Tinh thần này cũng đã xâm nhập vào cả trong hội thánh. Thánh Gia-cơ đã viết như sau: Hỡi anh em đã tin đến Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ tây vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách dưới cũng vào nữa. Nếu anh em nhìn kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta. Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Theo Thư Gia-cơ chương 2 câu 1 đến câu 4. Cần lưu ý rằng, Kinh Thánh không lên án tài sản hay của cải, nhưng lên án thái độ không đúng của con người đối với tài sản mình sở hữu và sử dụng. Chúng ta không quên câu chuyện thí dụ về người nhà giàu ngu dại Chúa Giê-xu kể. Khi người ta để lòng tin cậy nơi của cải không chắc chắn, khi người ta coi của cải là thần thánh, lòng chỉ biết suy nghĩ đến việc sử dụng của cải cho mình, thì con người sẽ làm sao nếu án lệnh của Chúa là chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, thì những của cải dồn chứa đó sẽ thuộc về ai? Chúa Giê-xu cho biết những người giàu bỏ tiền vào dương chỉ là bỏ những đồng tiền dư, chứ không phải là tiền họ phải nhịn ăn, nhịn mặc mới có. Số tiền họ dâng hoàn toàn không làm họ nghèo hơn, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến tài sản kếch xù của họ. Trong khi đó, bà quá nghèo chỉ dâng có 2 đồng tiền. Nếu tính theo giá trị trao đổi, có lẽ 2 đồng tiền của bà quá vào thời đó chỉ có thể đủ cho bà một bữa ăn. Nhưng Chúa Giê-xu đã cho biết đây là người dâng nhiều nhất trong đền thờ trong ngày hôm ấy. Bà quá nghèo đã dâng tất cả số tiền mình có. Bà đã vét túi dâng cho quỹ đền thờ. Tại sao bà đã làm như vậy? Động cơ nào đã khiến bà chấp nhận hy sinh đó? Nếu chỉ vì bổn phận phải dâng cho đền thờ như nộp phần 10 theo luật, thì chắc chắn bà quá này không cần phải dâng hết. Có lẽ nhiều người trong hoàn cảnh của bà thay vì dâng sẽ than van oán trách Chúa sao để cho họ ở trong hoàn cảnh quẫn bách. Tại sao khiến cho họ phải sống trong cảnh quá bụa, cô đơn? Việc bà quá dâng nốt 2 xu cuối cùng giúp cho chúng ta suy đoán rằng bà không hề có ý than trách nào. Trái lại, đã bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua số tiền nhỏ bé mình đã hiến dâng. Thật ra 2 xu của bà quá rất ít. Hơn nữa, bà có thể lý luận rằng mình rất nghèo để có thể từ chối dâng hiến như nhiều người vẫn làm. Chúng ta ngạc nhiên vì trong hoàn cảnh quẫn bách đó, bà quá nghèo này vẫn muốn dâng vì vâng lời Chúa dạy và không muốn ra mắt Chúa với 2 bàn tay không. Vẫn muốn nắm lấy cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa. Không phải ai cũng ý thức được những ơn Chúa đối với mình. Vẫn muốn nắm lấy cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa. Vì những người giàu thì mau quên và không cần Chúa. Còn những người nghèo, thay vì thấy ơn Chúa, lại chỉ thấy bao nhiêu khó khăn mình phải chịu. Thi Thiên 103 là thi thiên về sự cảm tạ, sẽ soi sáng cho chúng ta có thể thấy được phần nào lý do khiến cho con người bày tỏ lòng cảm tạ Chúa. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão chiều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc của Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay lầm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời, cho những người kính sợ Ngài và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Vua David nhấn mạnh rằng phải cảm tạ Chúa bằng cả linh hồn, và lý do là Ngài đã tha tội. Đây là ơn lớn hơn hết, vì ngoài Đức Chúa Trời không ai có quyền tha tội cho chúng ta. Sở dĩ Chúa là đấng tha tội vì Ngài là đấng lập pháp tối cao, tất cả mọi luật pháp đều đến từ Chúa. Thứ hai là vì Ngài là đấng giải quyết, là đấng ban ơn cứu rỗi. Chính Ngài đã trở thành người để chịu án phạt tội lỗi thay thế con người. Chúng ta cũng cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng chữa bệnh. Sự chữa bệnh đi theo sự tha tội. Nhiều bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Do đó, khi Chúa tha tội cho chúng ta, Ngài cũng chữa lành luôn để chúng ta có thể vui sống và hưởng mọi ơn lành khác từ Chúa. Kết quả tự nhiên của sự tha tội là cứu chuộc nhân loại khỏi chốn hư vong. Người đã được Chúa tha tội và cứu chuộc không còn sợ bị kết án, không còn sợ hình phạt trong địa ngục. Được cứu chuộc không chỉ là kết quả trong tương lai, nhưng là kết quả khởi sự ngay trong hiện tại. Phước hạnh trong cuộc sống cũng được nêu lên. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi được trở lại như của chim phụng hoàng. Người được cứu cũng kinh nghiệm được Chúa bênh vực, bảo vệ khỏi tay những kẻ gian ác. Vua David không biết ơn Chúa chỉ vì ơn phước Ngài ban, nhưng vì chính Ngài. Ông đã mô tả Ngài là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, hay lầm ơn, chậm nóng giận, đầy sự nhân từ, không bắt tội luôn luôn. Ngài cũng là đấng biết rất rõ chúng ta, cho nên không chấp nhất. Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Khi con người biết ơn Chúa như vậy, thì sẽ không còn gì tiếc đối với Ngài. Bà quá nghèo kia đã dâng hết cho Chúa số tiền mình có vì vâng lời và biết ơn. Bà không muốn đến đền thờ ra mắt Chúa mà đi hai tay không. Khi dâng cho Chúa tất cả những gì mình có, bà đã nói lên với Chúa một cách cụ thể tấm lòng của bà đối với Ngài. Vì chính bà đã kinh nghiệm sự thương xót và lòng nhân từ Chúa đối với mình. Có lẽ trong chính những năm góa bụa cô đơn, bà đã kinh nghiệm được tình thương, sự chăm sóc của Ngài cho gia đình bà. Người chồng chết đi, nơi nương dựa của bà không còn nữa, bà đã quay sang nương dựa nơi chính Chúa, và Ngài đã bày tỏ lòng nhân từ thương xót đối với bà. Bao nhiêu năm qua, bà vẫn trung tín trong sự dâng hiến như thế, dâng hiến với lòng biết ơn Chúa sâu xa. Nếu giữa chúng ta với Chúa không có mối tương giao thân mật nào, thì việc dâng hiến rất khó. Chúng ta thường có thể giúp đỡ một người bạn thân, một người bà con vì chúng ta quen biết, nhưng rất khó đưa tiền giúp một người chúng ta không quen biết. Bà quá này dâng hiến vì biết ơn Chúa, cũng biết lời Chúa dạy. Vì thế, đối với bà, việc dâng hiến trở thành cách diễn đạt lòng biết ơn. Nếu một giáo hữu thực sự hiểu và kinh nghiệm ơn tha tội, ơn cứu rỗi của Chúa, nếu trong cuộc sống đã từng kinh nghiệm lòng nhân từ thương xót của Chúa, đã từng được Chúa tiếp trợ, chữa lành, giải cứu, binh vực, bảo vệ, thì tín hữu đó sẽ sẵn sàng bày tỏ lòng biết ơn Chúa trong việc dâng hiến cho Ngài. Không phải chỉ là một phần mười, nhưng còn hơn nữa, không phải chỉ dâng lúc mình giàu có dư dật thừa thãi, nhưng càng dâng nhiều hơn ngay cả những lúc mình túng quẫn. Đây sẽ luôn luôn là thử nghiệm chính xác nhất đối với lòng yêu Chúa của những tín đồ chân chính. Nhưng trên hết mọi sự, Chúa muốn những người tin kính Chúa dâng tấm lòng mình cho Ngài. Lời khuyên trong sách Châm Ngôn là: Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha. Dâng lòng mình cho Chúa là đặt đức tin vào Chúa, tin vào những lời Chúa truyền dạy trong Kinh Thánh, chuyên cần học hỏi và làm theo. Như vậy, khi một người dâng lòng mình cho Chúa, cuộc đời người đó sẽ không nghèo đi, nhưng càng ngày càng phong phú hơn, khôn ngoan hơn. Dâng hiến chính mình cho Chúa, chúng ta sẽ được Ngài ban lại cho chúng ta, chính chúng ta, nhưng không phải với con người nghèo ngặt cũ, nhưng là một con người mới đã được Chúa cảm hóa bằng lời Ngài và bằng chính quyền năng Thánh Linh. Ước mong rằng không ai trong chúng ta tiếc gì với Chúa, là Đấng đã yêu thương mình, là Đấng đã tạo dựng nên mình và là Đấng đã cứu chuộc mình.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hào mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ đổi biến phận người. Phận người từ trong tim khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sâu, nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. cuộc đời, vì Ngài là niềm tin phước, là chén rượu huyền con lãnh nhân. Chúa ơi, chính Chúa gia nhập con, từ đây con đau ước mơ gì, tìm cả hòa lên chân Chúa, tìm hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân sẽ mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đính trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin nâng đỡ hồn con, dịu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đây thấm. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.